Thân ái kính gửi lời chào đến toàn thể quý ông bà anh chị em, các con dân của Chúa, các học viên của các lớp trường Chúa Nhật, những người ham mến, kính sợ Chúa, ham mến, học hỏi về lời của Chúa. Chúng ta có cơ hội trai xem lời Chúa vào buổi sáng ngày hôm nay. Xin Chúa ban ơn lành trên toàn thể hội thánh, ban phước khi chúng ta học, suy gẫm và cẩn thận làm theo mọi lời của Chúa để đời sống chúng ta được may mắn và được phước. Hôm nay chúng ta học bài học số 33 trong loạt bài học trường Chúa Nhật. Đề mục là David thắng Goliath. Như câu gốc đã được tỏ bài, tôi đọc lại để anh em cùng lắng nghe, suy gẫm và một lần nữa để thuộc lời của Chúa. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồng lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Cuộc đời của toàn thể chúng ta, nếu không có Chúa là ánh sáng, là sự cứu rỗi, là đồng lũy của mạng sống, chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào sự sợ hãi, sợ con người, sợ mọi hoàn cảnh, chắc chắn chúng ta cũng sẽ khủng khiếp trong cuộc đời giữa có nhiều sự biến đổi này. Mong ước dầu thế giới bên ngoài ra làm sao, tình cảnh chúng ta gặp là gì, nhưng cuộc đời của chúng ta luôn luôn có Chúa ánh sáng, có Chúa là sự cứu rỗi, có Chúa là đồng lũy của mạng sống, để chúng ta nứt vào Chúa, vần đá của muôn thời đại, nơi đó chúng ta thật sự được an toàn. Và chẳng những như vậy thôi, chúng ta cậy nhờ Chúa để đứng lên, sống, chiến đấu, phục vụ Chúa đúng với điều Đức Chúa Trời mong muốn. Lịch sử dân Israel ghi lại một trang sử hào hùng. Trước cái phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học ngày hôm nay là Samuel nhất đoạn 17, thì dân Israel đã từng chiến thắng vang bội đối với kẻ thù truyền kiếp là người Philistine. Nhưng từ khi vua Saul vấp phạm ở trong cuộc đời theo Chúa của mình, ông trở nên kiêu ngạo, ông bị Chúa từ bỏ. Dân Israel và cả quân đội dân Israel cũng như đất nước Israel suy yếu và loạn lạc bắt đầu dấy lên. Những người trước đây thần phục Israel lại trở mặt nghịch. Một trong những người như vậy đó là quân Philistine đang kéo quân tới để dồn ép quân đội Israel và bày ra một cuộc chiến để tấn công. Trong tình thế đặc biệt này, anh em chúng ta cùng suy nghĩ với nhau điều này. Trong quân đội của dân, của kẻ thù là người Philistine, có một tướng dũng mãnh, cao lớn và đầy kiêu ngạo, đó là Goliath. Anh em chị em chúng ta, thứ nhất chúng ta ngồi lại để suy nghĩ thế này. Ma quỷ luôn chờ đợi những cái thời cơ để tiến công, đánh vào trong niềm tin, đánh vào trong cuộc đời của từng tín đồ, của hội thánh của Chúa chung, để khiến cho chúng ta bị khuất phục. Mà cơ hội ma quỷ luôn là kẻ, là sư tử rình rập chung quanh chúng ta tìm được. Khi nào mà nó có thể nuốt được thì nó nuốt. Khi nào nó có thể nuốt được anh chị em? Đó chính là giây phút mà chúng ta phạm tội, giây phút mà Đức Chúa Trời lìa bỏ. Đây là cơ hội bằng vàng cho kẻ thù là ma quỷ để tiến công và đánh chiếm, khiến cho chúng ta thua trận và sa bại. Cơ hội đã đến. Saul bị vua của quốc gia Israel phạm tội với Chúa, không ăn năn, bỏ Chúa, và bây giờ kẻ thù đang mang quân tới để đánh. Xin Chúa giúp cho chúng ta học được bài học ngày hôm nay, để chúng ta không run nhát trước kẻ thù, để chúng ta giữ cuộc đời của mình không phạm tội và cậy ơn Chúa để chiến thắng kẻ thù nguy hiểm hơn hết, đó là ma quỷ, đó là xác thịt yếu đuối, đó là trần thế nghiêng ngả về ma quỷ, mà chúng ta gọi là tinh thần của thế gian. Xin Chúa ở cùng toàn thể chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta học về David chiến thắng Goliath. Thứ nhất, Goliath, vị tướng của quân đội Philistine, thách thức đối với dân Israel. Anh chị em thấy địa điểm chiến tranh bùng nổ ở toàn thể quốc gia Israel. Bây giờ có một cuộc chiến ác liệt xảy ra. Địa điểm cuộc chiến đó là ở tại trũng Ela. Hai quân đội của hai nước, nước Israel thì ở một bên của một ngọn đồi, quân đội của Philippines đóng một bên ngọn đồi và cách nhau là cái thung lũng, mà thung lũng đó có tên là Ela, nơi mà họ sẽ dàn quân để đánh trận với nhau. Tương quan lực lượng, bên Philippines thì có tướng Goliath cao 3 mét. Một chiều cao mà chúng ta có thể nói rằng đây là một tên tướng khổng lồ. Tướng Goliath cũng được trang bị, theo cách nói của chúng ta là trang bị tận răng, đầu đội mão đồng, thân mặc áo giáp đồng, chân mang ủng đồng, và vũ khí cũng là lao đồng. Cái mũi lao cân không đã nặng 20 kg. Anh em tưởng 20 kg xách trên tay là một mũi lao của một tên dũng sĩ, khiến cho quân đội của đối phương, và đối phương ở đây là dân Israel, khiếp sợ. Lực lượng của quân Israel dưới sự chỉ huy của Saul trở nên yếu, trở nên có một cái tinh thần khiếp sợ khi tướng của người Philippines, tướng Goliath, thách thức và khiêu khích. Anh chị em cũng thấy, ai nghe lời của, thấy tên tướng khổng lồ Goliath và nghe lời thách thức thì đều khiếp sợ và trốn chạy. Như trong câu Kinh Thánh 11, Saul và cả Israel nghe những lời của người Philippines thì lấy làm hoảng hồn, sợ hãi lắm. Trong tương quan lực lượng, chúng ta thấy thế mạnh và thế yếu của kẻ thù, thế mạnh của kẻ thù và thế yếu thuộc về dân Philippines. Anh em cũng thấy tinh thần hừng hực sát chiến của Goliath và người Philippines, cũng như tinh thần rã rời của quân đội dân của Chúa là dân Israel. Ma quỷ là tên khổng lồ, luôn luôn hiện ra với nhiều hình thức làm rung sợ niềm tin của tất cả con dân của Chúa và hội thánh của Chúa. Hình thức mà ma quỷ thường sử dụng, mà chúng ta nói kẻ thù Goliath thực tế ngày hôm nay còn không? Và nếu kẻ thù Goliath đối với dân Israel ngày xưa thật sự là một tên dũng tướng, thì Goliath của hội thánh ngày nay là ai anh chị em? Goliath của thời đại ngày hôm nay đó là những khó khăn, đó là đói kém, đó là chiến tranh, đó là dịch bệnh, như đại dịch đang lan tràn ra khắp mọi nơi mà chúng ta đang sống ở trong dịch bệnh đó, cũng làm cho nhiều người hoang mang, nhiều người lo lắng sợ hãi. Chúng ta, những đứa con của Chúa, trước dịch bệnh, anh em có thái độ nào và sống ra làm sao? Cũng hoang mang, cũng mất đức tin, cũng phản ứng theo kiểu của trần thế, hay chúng ta sống đặt niềm tin nơi Chúa để vững tin và bước đi theo Chúa một cách trọn thành, giữ đức tin nơi Ngài, giữ lòng kính yêu nơi Ngài, giữ sự thờ phượng Chúa như điều đáng phải có, chứ không để kẻ thù hiện ra với những hình thức bệnh tật, những hình thức của đói nghèo, những hình thức của thiên tai, những trở lực khiến cho hội thánh của Chúa hoang mang, khiếp sợ, giống như mọi người không có niềm tin. Mong ước bài học David chiến thắng Goliath cũng là bài học mà để cho chúng ta chuẩn bị chiến đấu với những Goliath của thời hiện đại luôn luôn xuất hiện với chúng ta, quanh chúng ta. Và Goliath không bao giờ bị tiêu diệt, Goliath vẫn còn, vì ma quỷ vẫn còn tồn tại cho đến ngày mà Chúa định quăng nó vào trong địa ngục. Thì chúng ta không phải nói rằng Chúa ơi dẹp đi những Goliath quanh con, nhưng mà điều chúng ta nói xin Đức Chúa Trời ban cho con có một tinh thần của David, can đảm chứ không phải là nhát sợ, để cho con sống và chiến thắng được kẻ thù của đời sống theo Chúa của cuộc đời con. Điểm thứ hai, quý hội thánh cùng học từ câu 12 cho đến câu 30 trong phân đoạn Kinh Thánh của Samuel nhất đoạn 17. Điều thứ hai đó là David đến trại quân của Israel. Việc đầu tiên chúng ta nêu lên câu hỏi, David đến trại quân của dân Israel trong lúc gặp tướng Goliath của Philistine thách thức dân Israel, vô tình hay là hữu ý, có sự sắp đặt của Đức Chúa Trời hay chỉ là một cái cơ may? Thật ra thì có cả hai trong phương diện này, chúng ta có thể ngồi lại. Đây là cái điều mà Chúa khiến cho ông cha của David là ông Isai có ba người con trai lớn, vì cớ quốc gia binh biến cho nên phải nhập ngũ tổng quân, nằm trong đạo quân của vua Saul. Bây giờ ông không nắm được thông tin liên lạc xem con của mình có bình an không, chiến trận ra thế nào rồi, có đủ quân lương cho nó ăn uống không. Cho nên Isai cha của David đã sai David đang làm nghề chăn chiên đem lương thực nuôi các anh của mình, nắm bắt thông tin từ chiến trường. Ông là một công dân cũng nghe và biết về trận chiến đang xảy ra, cho nên ông muốn nắm hiểu được tình huống của quốc gia dân tộc như thế nào để có những cái biện pháp mà đối phó. Chúng ta thấy được tình trạng như thế. Nhưng trên hết mọi phương diện đó, chúng ta hiểu ông David tới trại quân của dân sự của Chúa là dân Israel, gặp Goliath đang đứng ở trên núi bên kia, xông tới trại quân của dân Israel với cả một sự trang bị về quân trang quân dụng, với những lời sắc sược đầy thách thức. Và David đã nghe lời thách thức của Goliath đối với dân sự của Chúa. Và chúng ta hiểu lời thách thức này không phải là một lần duy nhất, nhưng mà lời thách thức của Goliath đối với dân sự, đối với đạo quân của dân Israel đã thực hành 40 ngày rồi. Và mỗi ngày hai lần, sáng và chiều đều thách thức như vậy. Và David đã nghe lời thách thức đó ở bên mình. Ông Goliath thách thức điều gì anh chị em? Chúng ta thấy ông Goliath thách thức đạo quân của Chúa. Nếu trong Israel có một người nào tài giỏi thì hãy ra đây nghênh chiến với ta. Nếu thắng được hơn ta thì quân đội của Philistine sẽ làm nô lệ. Và nếu ta thắng hơn người của dân Israel thì dân Israel sẽ làm nô lệ cho dân người Philistine. Mà cũng không phải thách thức bình thường như vậy. Ông nhân danh Chúa để rủa sả quân đội dân Israel, mà David chịu không nổi về lời rủa sả, về lời thách thức của kẻ thù. Ông David nói người Philistine đó là ai? Kẻ không chịu cắt bì đó làm sao có thể sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống là như thế? Ông chịu không nổi với cái lời thách thức, với cái lời sỉ nhục, không phải một cá nhân, nhưng mà sỉ nhục cả đạo quân dân Israel. Theo David hiểu, đây là đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống, lại bị một con người chưa chịu cắt bì, tức là không thuộc về dân thánh của Chúa, là một con người thờ lại tà thần, là một con người không biết gì về Đức Chúa Trời, lại dám thách thức Đức Chúa Trời. Trần thế giống luôn như thế, họ không biết Chúa là ai, họ sống theo xác thịt và họ có những lời ngạo mạn với đấng tạo hóa toàn năng. Và sống như vậy, không biết anh chị em là những đứa con của Chúa, chúng ta suy nghĩ sao? Ông David không thể chịu đựng nổi, cho nên ông hỏi toàn thể những người mà ông gặp là nếu ai giết được hắn thì vua sẽ ban thưởng. Người ta nói với David, nếu ai giết được Goliath, tức là hắn đó, thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái mình cho người đó và miễn sâu thuế cho nhà cha người ấy trong dân Israel. Bây giờ David nghe một điều đó rồi hỏi, thì người ta trả lời như điều mà tôi vừa đọc cho anh chị em cùng nghe đó. Tức là vua sẽ trọng thưởng gả con gái, ban của cải vật chất và già cha người cũng không bị sâu thuế trong suốt triều đại của vua Saul, một cái phần thưởng rất lớn. Nhưng có phải vì cớ phần thưởng này khiến cho David quyết tâm để giết Goliath không? Thực ra ông vua David hỏi vua đãi những người nào giết được Goliath là gì, ngầm ý là chương trình kế hoạch của vua Saul đối với kẻ thù đang thách thức mình, vua có chương trình gì và vua muốn điều gì khi để sự thách thức này liên tục xảy ra trong 40 ngày và mỗi ngày hai lần như thế. Có phải vì thật sự sợ không, hay là vua có một cao kiến nào khác? Nhưng rõ ràng Saul thật sự khiếp sợ, quân đội dân Israel thật sự khiếp sợ, chứ không phải một cao kiến nào hết. Cho nên khi bị các anh ngăn trở, em còn nhỏ, em về lo chăn chiên đi, đừng có bỏ những cái con chiên của chúng ta ở đó rồi đi tới đây để hóng chuyện. Em về lo chăn chiên đi, đừng có vì cái tính kiêu ngạo, cái tính độc ác mà tới đây để xem chiến trận. Ông David nói, em có làm gì đâu, đó chỉ là câu hỏi thôi mà. Và David đã bỏ lãng đi để hỏi ở trong trại quân. Và khi gặp người nào đáng tin, David hỏi, vua hứa sẽ thưởng hay là đãi cho người giết được Goliath là gì? Thì người ta lặp lại, vua sẽ ban thưởng. Và những phần thưởng là như vậy, cứ được lặp lại mãi như thế. Và thưa anh chị em, David đã quyết định nghĩ đến điều này, là tại sao David nghĩ đến Chúa? Vì danh Chúa đang bị sỉ nhục. Bây giờ mình không thể lặng thinh khi danh Chúa bị sỉ nhục mà mình lại không bênh vực. Danh Chúa sỉ nhục mà mình lại rút vào cái giỏ ốc trong cái thái độ sợ sệt. Trong khi danh Chúa bị người ta nói xấu, bị người ta sỉ nhục và sỉ nhục cả đạo quân của Chúa, bây giờ mình nói giống như dân Israel nói, ai nấy đều sợ và chạy trốn, thì đây là cái thái độ không phải của một con người gánh lấy trách nhiệm. Người Việt Nam chúng ta có câu nói là giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Là một con dân của Chúa phải có trách nhiệm với dân tuyển của Chúa, có trách nhiệm về danh của Chúa mình mang chứ. Cho nên David quyết định nhận lời thách đấu của Goliath, chứ không chọn một cái biện pháp khác. Ông chọn điều này vì muốn, vì nói rằng tôi phải sống, phải làm sao cho danh Chúa được vinh hiển. Tôi sống phải có trách nhiệm với dân sự của Chúa, tôi sống phải có trách nhiệm với hội thánh của Chúa. Thưa anh chị em, ngày nay anh em phải xem lại cái lối sống của cuộc đời chúng ta, có thật sự sống để danh Chúa được vinh hiển, hay là chúng ta chấp nhận danh Chúa ai muốn chà đạp thế nào cũng được. Và chẳng những như vậy thôi, qua cái thái độ khiếp sợ khiến cho chúng ta lui đi và không dám đứng lên để đưa vai của mình vào trong công việc của hội thánh. Đang cái thời điểm có nhiều việc mà chúng ta phải cần tất cả mọi người chung tay một lòng đều gánh vác công việc nhà Chúa. Công tác cầu nguyện khẩn thiết cho quốc gia, dân tộc, cho hội thánh trong tình hình dịch bệnh này có cần anh chị em không? Hay chúng ta nói rằng việc đó của mục sư, việc đó của chấp sự, việc đó của ban sự tổng liên hội, còn tôi thì không có. Trong giai đoạn dịch bệnh này giữa mọi người, thưa anh chị em, chúng ta có quan tâm đến anh chị em của mình như điều đáng phải có không? có sự sẻ chia, có sự cầu thai, có sự động viên, có sự giúp đỡ nào không? Chúa dùng chúng ta đăng thời đại của chúng ta để muốn sử dụng chúng ta. Và anh chị em ơi, mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh xảy đến không phải là lúc để chúng ta rút êm, nhưng mà là thời điểm để chúng ta có thể bày tỏ niềm tin của mình nơi Chúa một cách thành toàn, bày tỏ trách nhiệm của chúng ta đối với hội thánh, đối với con dân của Chúa. Công tác giảng tin lành đang gặp khó khăn, nhưng xin chúng ta tìm ra một cách nào đó để có thể giảng rao tin lành giữa một thế giới dịch bệnh mà chúng ta không có thể mời gọi anh chị em mình để có thể rao giảng tin lành được. Chúng ta phải giảng tin lành qua cách sống của chúng ta và tìm đủ mọi cách để có thể sẻ chia điều Chúa muốn chúng ta phải làm. Hãy vì danh của Chúa, hãy vì cớ dân của Chúa để chúng ta hành động, chứ không phải vì cá nhân mình. Ông David ông hỏi vua đãi cái gì, không phải để ông muốn nhận phần thưởng, nhưng mà để biết kế hoạch của Đức Vua. Ông chiến đấu vì cái danh của Chúa bị tổn hại, bị sỉ nhục bởi một con người không thuộc về Chúa, tức là người không chịu cắt bì. Ông muốn chiến đấu để binh vực dân sự của Chúa là tuyển dân đang bị người ta xâm lấn, lấn lướt, làm đủ mọi cách ở trên đời sống của họ. Mong ước lắm giữa mọi khó khăn, anh chị em cầu xin Chúa cho chúng ta có một can đảm để quyết tâm sống và sống chiến đấu như một David đã sống và chiến đấu. Điều thứ ba, David chấp nhận sự thách đố. Điều mà David chạy đi đây đi đó hỏi đó, thì điều này đã được một người nào đó trong đạo quân của người Israel bày tỏ với vua Saul. Vương tàu vua, có một chàng trai tên David muốn hỏi vua đã nêu ra cái chương trình đường lối và trọng thưởng cho cái người giết được tên tướng khổng lồ Goliath là gì. Và tôi thấy người này can đảm, hào hiệp, người này sẵn sàng muốn được xung trận, cho nên vua Saul mới cho dời David đến để hỏi chuyện. Và khi David đến để gặp Saul, thì thưa anh chị em, David nói liền với vua Saul. Trong câu 32, David thưa với Saul rằng: xin chớ ai ngã lòng vì người Philistin kia. Kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn. Xin chớ ai ngã lòng vì người Philistin kia. Kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn. Ý nghĩa nói: xin bệ hạ và toàn thể thần dân an lòng trước sự thách đấu của Goliath, và tôi sẽ là người thực hiện cái trọng trách để đi ra giao chiến cùng Goliath. Đây là một chấp nhận sự thách đấu đó. Có nghĩa là chấp nhận gì anh chị em? Anh em thử xem cái tương quan lực lượng nó khủng khiếp lắm. Mà trong cái tương quan lực lượng đó, cái nhà quân sự lão luyện là vua Saul nhận ra liền tương quan lực lượng đó. Ông Saul thấy, có lẽ thấy David tới nói cái tinh thần rất khẳng khái, nói cái tinh thần rất quyết tâm, thì David, ông Saul thích. Nhưng mà khi nhìn David thì ông Saul không có yên tâm. Ông Saul ngăn trở. Ông Saul nói: David ơi, ngươi có biết ngươi là một con trẻ không? Còn kẻ thù của ngươi là Goliath, một tướng lãnh dài dạng gió xương, đầy kinh nghiệm trận mạc, lại cao lớn, lại trang bị tận răng nữa, thì làm sao ngươi có thể ra trận chiến để đối nghịch mà chiến thắng được? Ta khuyên ngươi rút lại cái quyết định của ngươi, đừng có nóng nổi để rồi chuốc lấy cái hậu quả cho ngươi và cho dân sự của Chúa. Cho nên đây là lời ngăn trở, cái ý ngăn trở của Saul cho David. Thưa anh chị em, vì cái sự quyết tâm của David, David đã nói và thuyết phục Saul. Ông lấy cái gì để thuyết phục Saul anh chị em? Ông lấy điều này để thuyết phục Saul. Thực ra thì thuyết phục Saul, một vị vua trong một trận chiến, ông phải lấy những cái kinh nghiệm thực tiễn Nhưng mà trên những cái kinh nghiệm thực tiễn đó, chúng ta vẫn thấy được điều mà David nương dựa. Ông David nói với để thuyết phục Saul: muôn tâu bệ hạ, tôi là người chăn chiên cho gia đình của cha tôi. Trong một đất nước có nhiều thú dữ, mỗi khi có một con sư tử hoặc là một con gấu, tức là mãnh hổ của rừng xanh, đến tha một con sư tử, tha một con chiên đi, thì tôi rượt theo bắt con chiên lại. Và nếu con sư tử hay là con gấu chống đối lại với tôi, thì tôi nắm râu nó, xé xác nó và giải cứu cho con chiên. Nhưng điều này không phải tôi làm, nhưng mà Chúa đã phù hộ tôi để có thể giữ được từng con chiên cho cha trong trách nhiệm của tôi. Thì tôi tin rằng Đức Chúa Trời Đấng đã giải cứu tôi thoát khỏi gấu của cái móng vuốt của con gấu và sức mạnh của con sư tử để bảo vệ bầy chiên, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ ở cùng tôi cho tôi thắng hơn Goliath. Có nghĩa là ông cũng nói rằng: vua ơi, vua tin tôi đi, tôi là người có thể bách chiến bách thắng. Nhưng mà ông David muốn nói: Chúa ban ơn ở cùng tôi và tôi sẽ thắng. Anh chị em thân mến, có những lúc gần như chúng ta được đặt ở trong một tình thế mà anh em thấy gần như tôi không biết làm gì, cứ ở không suốt ngày, cứ đi chăn chiên và không nên tích sự lắm. Nhưng mà anh chị em có biết đây là những thời kỳ Đức Chúa Trời cũng muốn luyện tập chúng ta cho một chương trình lớn của Chúa như vậy sao không? Những ngày tháng chăn chiên của cha một cách cần mẫn và quyết tâm bảo vệ được bầy chiên cũng là những giây phút mà David đã là cơ hội để học tập, rèn luyện cho bản thân của mình những khả năng để có thể chăn bầy của Chúa, những khả năng có thể giữ bầy của Chúa một cách tốt lành. 40 năm trong đồng vắng của ông Môi-se cũng là 40 năm từng trải để hiểu mọi ngóc ngách của sa mạc và cũng hiểu được cái kinh nghiệm của người chăn. Hầu Đức Chúa Trời có thể sử dụng ông 40 năm cuối đời trở nên người dẫn dắt dân Israel ra đi. Mọi hoàn cảnh đưa đến cho cuộc đời của chúng ta, nó thuận nó nghịch, đều là cơ hội, không phải cho chúng ta hưởng thụ, nhưng mà cơ hội cho chúng ta để học tập và phát huy cái khả năng Đức Chúa Trời cho, nếu chúng ta thật sự là người biết hạ mình xuống học với Chúa. Anh chị em thấy, nếu David là người chăn chiên, nếu Môi-se là người chăn chiên trong tình cảnh mà có lẽ ông Môi-se thật tình thì không có muốn, vì ông là con trai của hoàng tử người Ai Cập, bây giờ là phải đi chăn chiên cho ông và vợ của mình, có lẽ không ai muốn cái lối sống như vậy. Nhưng mà trong những tình huống đó thì những người có ý chí, những người biết nhờ cậy Chúa, không than thân trách phận, nhưng mà học được những điều Đức Chúa Trời muốn họ học, và Đức Chúa Trời sử dụng họ về sau một cách thật là tốt lành. Bà ECT khi được tiến cung vua để làm trở nên là hoàng hậu trong triều đình, thưa anh chị em, người cậu của ECT vẫn nói với ECT: khi có một lệnh của Mạc Đô Chê, người thù của Mạc Đô Chê là một quan tổng binh ở trong thời là Haman, đã tìm cách tiêu diệt và chúng ta gọi là diệt chủng luôn đối với dân Israel, thì Mạc Đô Chê đã nói với cháu gái của mình: có phải vì cơ hội lúc này mà ngươi được tức vị hoàng hậu không? Tức là cơ hội Đức Chúa Trời sắm sẵn để cho ngươi, sử dụng ngươi trong một cái cơ hội đặc biệt là đi vào ra mắt nhà vua để nói với nhà vua về cái thâm độc của kẻ thù là quan tổng binh Haman muốn tiêu diệt bằng được dân Israel trong cách diệt chủng. Và ông Mạc Đô Chê cũng khích lệ bệ ECT: nếu ngươi không nói thì Đức Chúa Trời sẽ có cách khác để cứu dân Israel, mà ngươi và nhà cha ngươi sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta cảm ơn Chúa hãy thấy được trong mọi tình cảnh để chúng ta có thể nỗ lực trong đời sống của mình thuận phục thánh ý của Chúa và học được mọi điều trong mọi tình cảnh để Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta trong cơ hội mà Đức Chúa Trời mong muốn. Và cơ hội đã tới với David, đó là nghe được lời thách đố của Goliath, và với trải nghiệm Đức Chúa Trời đã ban ơn cho mình trong sự chăn chiên, Đức Chúa Trời ban ơn cho mình trong sự giải cứu, Bây giờ ông xin với nhà vua, xin vua cho tôi được xuống trận để đấu với Goliath. Không phải là tôi, nhưng mà Chúa của Đức Chúa Trời, là Chúa là Đức Chúa Trời sẽ vừa giúp tôi, vì Chúa là Chúa của chiến trận. Cảm tạ Chúa về một tinh thần can đảm, cũng như một tinh thần biết nhờ cậy Chúa và khiêm hạ, để có thể hiểu rằng tất cả mọi việc trong cuộc đời của tôi là Chúa làm trên đời sống của tôi. Trong tinh thần như vậy, anh chị em thấy David đã hiên ngang bước tới để đối diện với kẻ thù một cách hết sức là tốt lành trong sự sử dụng của Chúa. Điều cuối là điều chúng ta cùng học, đó là giao chiến và đắc thắng. Khi vua Saul chấp nhận cho David để đi ra là một người thách đấu với Goliath, đại diện cho dân Israel, thì nhà vua cũng chưa có yên tâm. Bây giờ bảo với quần thần của mình là đội cái mão đồng, mặc cái áo giáp, trang bị cho David nào là cương, nào là lao, nào là những cái vũ khí, để có thể ra trận như một tướng lĩnh trong trận chiến. Ông David đội mão vô, mặc áo vô, cầm gươm dao đi tới đi lui để tập, vì ông không có thói quen. Và David nói: muôn tâu bệ hạ, cho tôi xin trả cái này lại cho triều đình, vì tôi không có cái thói quen để đội mão, không có thói quen để mặc những cái trang phục của trận chiến như thế này, cho nên tôi không có hành xử được khi phải giáp mặt với kẻ thù. Và David xung trận với kẻ thù bằng cái gì anh chị em? Chúng ta thấy không vũ khí tay không, chúng ta có thể nói như vậy, để giết được một tên tướng lĩnh của kẻ thù, lại là một tướng sĩ đầy kinh nghiệm, đầy mạnh mẽ, không phải là việc thường. Và qua cái đó, Đức Chúa Trời muốn chứng minh chính Chúa đấng đã tiêu diệt Goliath, chứ không phải David làm. Mà David ra chiến trận chỉ bằng một cây gậy, chỉ bằng một cái túi mà người chăn chiên mang theo nhỏ gọn, một cái trành ném đá, và ông cũng lượm 5 cái viên đá một cách cẩn thận, tròn, nhẵn ở dưới khe suối. Và đó là tất cả những gì mà David mang theo để giáp chiến với một người thách đấu là Goliath, một tướng lĩnh đầy sức mạnh, đầy gan dạ và cũng đầy sức sực và đầy kiêu ngạo khi nói phạm với Chúa nữa. Tới ngày thách đấu, ông Goliath đứng ở bên phần quân đội của mình với người giáp khí giới cho Goliath đi trước và ông đi sau. Khi Goliath xông tới trại quân của dân Israel thì Kinh Thánh cũng chép David không nhát sợ, nhưng mà tiến ra để chặn ngang quân thù là Goliath. Khi quân thù hỏi: ủa, thách đấu và cái người thách đấu với ta là ngươi sao? Nhìn vẻ mặt của một thư sinh, nhìn cái bộ dạng của David, không phải là một tướng lãnh, không có một trang bị gì cả, cầm cây gậy thôi, vì ông không thấy được những hòn đá, vì ông cũng không thấy được cái trành ném đá, và ông không quan tâm cái đó. Cho nên ông Goliath cũng nói: bộ ta là ngươi ra đây để dẫn chơi phải không? Bộ ta là con chó sao mà ngươi cầm gậy đến với ta? Ông Goliath đang nói cái gì anh chị em? Với sức mạnh của tôi, với sức mạnh của ta, thì ngươi chỉ là châu chấu đá xe, một trong số chọi mượt mười. Ta là tướng lĩnh, ta là hùm beo, ta là hổ, cho đâu phải là con chó để mà cầm gậy đến với ta để có thể đuổi ta được đâu. Và đây là cái lời mỉa mai, đúng không? Rồi ông Goliath lại nói tiếp, rủa nhân danh các thần của mình mà rủa xả David. Và ông hăm dọa David để cho kẻ thù khiếp sợ. Luôn luôn trận chiến tâm lý là một trận chiến rất ác liệt anh chị em. Làm sao cho kẻ thù sợ mà dọa được kẻ thù? Khi kẻ thù khiếp sợ là mình chiến thắng. Ma quỷ cũng luôn luôn rung nhát chúng ta, để khiến cho chúng ta khiếp sợ. Và ông Goliath cũng nói với David: ta đến đây đi, ta sẽ ban thịt của ngươi đó cho chim trời và thú đồng. Có nghĩa là ta giết ngươi là chuyện rất nhỏ, và sẽ phơi thay ngươi để cho mọi người hiểu, đừng có thách đố với một Goliath khổng lồ này, ngươi sẽ thua là điều bằng chắc. Và ông đã làm hết mọi cách. Thứ nhất là mỉa mai. Chẳng những mỉa mai David, nhưng mà có lẽ ông Goliath muốn mỉa mai dân Israel đó, đúng không? Tôi nhớ có một lần trong cổ học Tin Hoa thì có chép lại một cái câu chuyện là sứ thần đi qua xứ một nước khác. Cái ông sứ thần này là ánh yên rất giỏi, nhưng mà khi đi qua nước khác thì nhìn cái bộ dạng nhỏ bé thon gọn của ánh yên, thì nhà vua của nước bên kia hỏi: ủa, bên nước của các ngươi không còn có một người sứ thần nào để có thể đi qua đây đại diện cho nước của ngươi sao, mà lại chọn một con người nhỏ bé như thế? Thì ông sứ thần ánh yên mới nói cái câu rất đặc biệt: thưa bệ hạ, hãy miễn nhà vua tôi có cái cách đi tới nước nào đó thì sai sứ đúng với cái đẳng cấp của đất nước đó. Ông bắt đầu có nghĩa là chê lại, ông nói rằng cái nước của vua nó thấp nó nhỏ thì tại sao cần phải một sứ cao, một sứ lớn, một cái người sứ giỏi giang, tôi cũng đủ rồi. Nhưng mà ánh yên là một tướng rất tài rất giỏi. Đây là cái lời thách đố, không phải thách đố với David, không để mỉa mai David. Ý của ông Goliath nói: trong dân Israel hết ai là tướng rồi sao mà sai thằng nít đến với ta? Có nghĩa là chê cả quân đội chứ không phải là chê David không đâu. Vâng, ông Goliath nhìn cái gì anh chị em? Nhìn vào sức mạnh của mình, và nhìn vào kinh nghiệm của mình, và nhìn vào đối phương chỉ thấy bằng con mắt xác thịt. Nhưng mà ngược lại về phương diện David, anh em thấy ông cầm gậy, ông cầm trành ném đá, và khi sớm tới đó, trước khi hai bên người có thể đụng mặt nhau và chiến đấu gọi là sắp lá cà, thì David đã lấy một cây trành ném đá ra. Với một viên đá, David đã ném đúng vào ngay cái giữa hai cái mí mắt, giữa hai cái chân mày, tức là trên cái vầng trán, nơi đó không có thể bảo vệ được, nơi đó không có cái trang bị gì khác hơn giáp trang bị, đầu trang bị, tay chân trang bị, mang ủng trang bị. Nhưng mà chính cái chỗ tử quyệt đó thì David đã ném một viên đá lọt thẳng vào trong giữa trán của Goliath. Kinh Thánh cho chúng ta biết sau khi nhận một viên đá ném vào giữa trán của Goliath, viên đá thụt vào phía đông, Goliath té sấp mặt xuống đất. Với tay không, David đã chạy lại. Khi quân đội dân Israel hoảng loạn vì thấy tướng của mình đã ngã gục, David đã tới lấy cái gươm của Goliath làm cái gì anh chị em? Không biết tại sao Kinh Thánh dùng cái chữ là cắt đầu. Có lẽ cái gươm này nó nặng quá phải không? Đưa lên chém xuống mà cũng không biết chém chỗ nào nữa. Vì cái trang bị hết rồi, cổ cũng trang bị luôn. Cho nên bây giờ David chỉ còn làm một cái là đưa dao vô cứa cái đầu của Goliath. Anh em thấy với tay không tại sao có thể chiến thắng? Đó là điều David nói. Ông rủa xả tôi, ông mỉa mai tôi, ông hăm dọa tôi, nhưng mà tôi nhân danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chiến trận mà đến cùng ngươi. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời sẽ chẳng những phó ngươi mà phó cả đội quân của Philistin vào tay tôi, và quân Philistin sẽ làm mồi cho chim trời và thú vật. Vâng, David nhân danh Chúa, David vẫn nhìn thấy một cái người tướng đầy dũng mãnh, đầy tài năng, nhưng mà không nhìn vào đó để nhát sợ. Nhưng mà ông nhìn vượt trên một cái tướng lãnh đầy tài năng đó thì ông hiểu người này là người chưa cắt bì, người này không có Chúa, không có Chúa ở cùng, không có Chúa bảo vệ, không có Chúa che chở. Mình là người nhờ cậy Chúa, mình sẽ thắng hơn. David đang nhờ cậy Đức Chúa Trời. Anh chị em nhớ khi dân Israel trong những ngày ở đồng vắng và họ tiến tới bờ sông Giô-đanh, họ đã đi qua sông Giô-đanh để dò thám bởi 12 thám tử. Mà khi trở về thì 10 do thám tử nói: tôi thấy đất nước thì phì nhiêu, trái cây thì rất tốt, một nhánh nho hai người chúng tôi phải khiêng về, thành lũy thì cao, thành lũy thì rất vững chắc, con người bên đó thì rất là to lớn. Chúng ta xem họ, họ xem chúng ta như là cào cào và họ là xe vậy đó, làm sao có thể chiến thắng? Dân Israel ngã lòng, nản sợ. Riêng có ông Giô-sê và ông Cơ-lép cũng đi do thám, quay trở lại nói với Mô-sê và nói với cả dân Israel: tôi cũng thấy y như các anh thấy, không khác gì cả. Nhưng mà theo ý của tôi và nương trên lời của Chúa thì chúng ta phải tiến công. Tại sao tiến công? Vì cái bóng che của họ đã bị cất đi rồi, vì Chúa ở cùng chúng ta sẽ rất thắng. Chiến tranh với kẻ thù Goliath không bằng sức người, anh chị em. Sức người không có thể làm được gì cả, ngoại trừ chúng ta nhờ cậy sức Chúa. Bài học Goliath chiến thắng David muốn cho hậu thánh của Chúa ngày nay có được điều gì? Hiểu lịch sử dân Israel đó là chuyện phải hiểu rồi. Để thông qua câu chuyện đó, lời của Chúa muốn dạy chúng ta là hội thánh luôn luôn có kẻ thù, những tên rất khổng lồ quanh hội thánh. Đó là ma quỷ, đó là bản tánh xác thịt của con người, đó là tinh thần yêu mến trần thế, mà không phải là tinh thần kính sợ Đức Chúa Trời. Luôn luôn hiện hữu và hiện ra với hội thánh, với con người của thời đại, với rất nhiều hình dạng. Và Chúa cũng hứa với chúng ta sẽ là người thắng vì Chúa ở cùng chúng ta nắm lấy Chúa, nắm lấy lời Chúa của Chúa mà sống đắc thắng. Vì Kinh Thánh Chúa nói: ta sẽ lập hậu thánh của ta trên đá này, các cửa âm phủ không thể thắng được hậu đó. Đức Chúa Trời quy hoạch cho hậu thánh, cho tín đồ chiến thắng trong danh của Chúa Giêsu. Nếu anh em chúng ta không nhìn Chúa để tiến bước theo Chúa, để đắc thắng kẻ thù là ma quỷ, đắc thắng kẻ thù là tinh thần thế gian, đắc thắng kẻ thù là bản tánh xác thịt của con người đầy sáu quyền, thì trên xem chúng ta sẽ ngã gục trước khi chúng ta lâm trận. Nhưng Đức Chúa Trời quy hoạch cho chúng ta sự chiến thắng, hãy cậy nhờ Chúa để sống một cuộc đời chiến thắng, tiến lên giết được những tên khổng lồ. Và lúc giết được tên khổng lồ đó thì việc gì xảy ra anh chị em? Tất cả mọi người trên thế gian sẽ biết Chúa của chúng ta có mặt ở đây. Trần thế này Đức Chúa Trời không bỏ riêng cho chúng ta sống, để chúng ta có thể hành sự làm gì thì làm. Đức Chúa Trời còn đang tẩy trị để cho thế nhân biết Đức Chúa Trời còn có cái quyền tẩy trị. Đức Chúa Trời là Chúa của chiến trận. Vì Ngài là Chúa của chiến trận, Ngài mới có thể giúp đỡ cho những người tay không, chúng ta có thể nói như vậy, để chiến thắng người trang bị tận răng và một dũng sĩ như Goliath. Mong ước hậu thánh của Đức Chúa Trời vẫn nhỏ bé giữa trần thế, nhưng mà Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Đức Chúa Trời ban lời hứa cho chúng ta để chúng ta sống luôn luôn trong những ngày bình yên, đắc thắng hơn mọi trở lực của ma quỷ, của xác thịt và của tinh thần trần thế, hầu cho chúng ta sống và hầu việc Chúa, để danh Chúa được tôn vinh như Goliath đã thắng David, mà dân Israel cũng tiến lên để tiêu diệt được kẻ thù. Một người chiến thắng kéo theo cả một dân tộc đứng lên để chiến thắng. Đức Chúa Trời đang muốn sử dụng từng mỗi một người trong chúng ta để chúng ta sống đắc thắng, hầu chi tiếng reo vui ở trong hậu thánh của Chúa, chứ không ai trong là những người cùng đắc thắng, chứ không ai trong chúng ta là kẻ chiến bại. Vì cớ ý vào bản thân, vào tài năng, vào cá nhân của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ sụp bẫy kẻ thù một cách rất là dễ dàng. Mong ước hội thánh sẽ mạnh mẽ, sẽ trung tín, sẽ can đảm và sẽ thắng hơn những Goliath trong thời đại hiện nay để hầu việc Chúa và dành Chúa được vinh hiển. Xin mời anh em, chị em đứng lên, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Là Chúa yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng con ở cùng chúng con. Ngài hứa Ngài ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Việc Chúa của chúng con luôn luôn không bỏ chúng con. Ngài xem chúng con như con ngươi của mắt Ngài, Ngài bảo vệ, Ngài gìn giữ. Và Cha ơi, chúng con không nhân danh bất cứ điều gì để có thể hành động giữa trần thế này, đem đến sự đắc thắng, đem đến sự vinh hiển cho danh của Chúa, ngoài trừ chúng con nhân danh Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chiến trận, nhân danh Chúa Đức Chúa Trời toàn năng, nhân danh Chúa đấng mà chúng con kính yêu và hầu việc, vì Ngài là Đức Chúa Trời để đang ở với chúng con, hầu cho chúng con sống giữa đời này giữ mình, giữ sự khiêm hạ cần có và chiến đấu với những Goliath của thời đại, hầu đem về sự chiến thắng đầy vinh hiển cho danh của Chúa, cho hậu thánh của Chúa. Ngài đặt chúng con sống trong thế gian này giữa những hoàn cảnh khó khăn, không phải để cho chúng con bị ngã gục bởi những hoàn cảnh này, nhưng trong những hoàn cảnh này chúng con chứng minh được rằng Chúa của chúng con đang đang sống và Chúa được vinh hiển qua đời sống đắc thắng của chúng con. Cảm tạ Chúa. Ngài ở cùng với anh em con, cho chúng con như những David trong thời đại của hội thánh này, trong thời đại ngày hiện nay, để sống khiêm nhường, sống nhờ cậy Chúa và sống đắc thắng kẻ thù khổng lồ Goliath luôn luôn. Cảm tạ Chúa. Ngài thăm viếng hội thánh, chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện cùng Cha bấy nhiêu lời nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bài học đến đây chấm dứt. Chúa ở cùng toàn thể quý ông bà anh em chị em.